Chúa đã đến, đang đến và sẽ đến. Cha Nguyễn Minh Phương, dòng Chúa Cứu Thế.
Anh chị em thân mến, mỗi khi dâng thánh lễ thì ta thường tuyên xưng lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, chúng con tuyên xưng Chúa sống lại cho đến khi Chúa lại đến. Rất có thể lời tuyên xưng vừa nêu được lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ thành thói quen. Mùa vọng chính là dịp để cho chúng ta được nhắc nhở chuẩn bị tâm hồn đón chờ ngày Chúa đến. Nhờ đó ta sẽ ý thức hơn việc tuyên xưng đức tin của mình. Dưới ánh sáng của lời Chúa, dưới sự hướng dẫn của mùa vọng, tôi đề nghị anh chị em suy nghĩ ba ý tưởng. Trước hết là suy nghĩ về việc Chúa đã đến, để rồi ta tạ ơn đức tin. Suy nghĩ về việc Chúa đang đến, để ta khám phá niềm vui đức tin khi ta cử hành mầu nhiệm đức tin. Và ta suy ý thứ ba, Chúa sẽ đến, để ta được vững vàng trong đức tin và chia sẻ đời sống đức tin. Bây giờ ta suy nghĩ thứ nhất là Chúa đã đến. Bài đọc 1, sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a thuật lại từ ngàn xưa, Giê-rê-mi-a đã tuyên bố rằng, trong ngày ấy, vào thời đó, ta sẽ cho mọc lên một mầm non, một đấng công chính để nối nghiệp David. Người sẽ trị vì nước theo lẽ công bình chính trực. Trong ngày ấy, Giu-đa sẽ được cứu thoát, Giê-ru-sa-lem sẽ an cư lạc nghiệp. Quả thật, lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã được ứng nghiệm. Khi thời gian tới hồi viên mãn, thì Chúa đã sai con của người đến thế gian xin làm con người đàn bà và cứu chuộc những ai sống dưới lệ luật, hầu cho họ nhận được ơn làm nghĩa tử. Và khi người con đó là ngôi hai Thiên Chúa bước vào trần gian, đã ban ơn cứu độ một cách toàn diện cho con người. Người làm cho người chết sống lại, người bị quỷ ám được giải thoát, người què đi được, người mù xem thấy, người bông củi được sạch, người điếc được nghe, người nghèo đón nhận tin mừng cứu độ. Và khi Chúa đến chia sẻ với con người trong thân phận người nghèo như thế, khi đến đỉnh cao của tình yêu, thì Ngài bước lên thập giá và hy sinh thân mình, đã phục sinh để trở nên nguồn ơn cứu độ. Và chính nhờ Ngài đã tự khổ nạn và phục sinh như vậy, thì Ngài trở nên nguồn ơn cứu độ mà chúng ta ngày hôm nay mới có đức tin. Thánh Phaolô nói rằng, nếu Đức Giêsu Kitô không trỗi dậy từ cõi chết, thì lời rao giảng của chúng tôi là hư luống, và lòng tin của anh chị em cũng hư luống luôn. Ta tạ ơn Chúa vì ơn đức tin, nhờ Thiên Chúa đã đến với thế gian, đã chia sẻ thân phận với con người, đã cứu độ con người bằng chính mầu nhiệm cổ giá và phục sinh của Ngài. Và trước khi về trời, thì ngôi hai Thiên Chúa còn nói với các tông đồ như thế này, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Vậy thì Thiên Chúa đã đến rồi, và Thiên Chúa vẫn đang đến với lại nhân loại này, và đang đến với mọi người chúng ta. Đó là ý thứ hai tôi mời anh chị em suy nghĩ. Chúa đang đến, Chúa vẫn đang đến với từng người chúng ta, với nhân loại chúng ta qua nhiều cách thế. Nhưng lòng tin mách bảo cho chúng ta ý thức rằng Chúa vẫn đang đến với chúng ta qua lời của Chúa, qua bí tích mà chúng ta vẫn cử hành. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi, là ánh sáng dẫn lối chúng ta vào đường hướng tâm linh. Lời Chúa vẫn đang chở dạy, vẫn đang giáo dục mỗi người chúng ta để cho chúng ta trở nên công chính. Ta thấy ngày ngày Hội Thánh vẫn cử hành lời của Thiên Chúa, ngày ngày Hội Thánh vẫn cử hành bí tích của Thiên Chúa, để ngang qua việc cử hành đó, Thiên Chúa vẫn chạm đến thân phận con người. Một khi chúng ta được mời gọi khám phá niềm vui đức tin mà chúng ta lãnh nhận, chúng ta xin Chúa cho mỗi một người chúng ta. Chúng ta nghiệm rằng lời Chúa chúng ta nghe hôm nay này như là lời đang chạm đến chính tâm hồn của chúng ta, mang lại niềm vui, mang lại ơn cứu độ, mang lại sức sống cho chúng ta. Bí tích chúng ta cử hành đây là lúc mà Thiên Chúa qua dấu chỉ bề ngoài Hội Thánh cử hành, Thiên Chúa chạm đến từng người trong chúng ta. Anh chị em có cảm nghiệm được điều này không? Hôm nay anh chị em đi lễ, anh chị em có thấy rằng lời Chúa như đang nhắc nhở chúng ta rằng làm sao mà trở nên thánh thiện, làm sao vững chí bền tâm, làm sao không có gì phải đáng trách, làm sao sống đậm đà thắm thiết với tình nhân loại, những người xung quanh chúng ta. Anh chị có cảm thấy vậy không? Nếu mà một khi anh chị em đi lễ, anh chị lắng nghe lời của Thiên Chúa, thế nhờ Thiên Chúa đang nói thẳng với chúng ta đây này, anh em hãy đứng thẳng lên, hãy ngẩng đầu cao lên, hãy hãnh diện lên, hãy sống cho tử tế lên, hãy đừng làm gì mất lòng Thiên Chúa, hãy sống những điều thiện hảo. Khi nào mà chúng ta đi tham dự thánh lễ, chúng ta cử hành lời Chúa, ta thấy những lời trong thánh lễ này như đang nói với chính tâm hồn mình, nói với chính gia đình mình, chính cuộc đời mình, thì lúc đó anh chị em mới khám phá được niềm vui đức tin. Còn chúng ta mà đi lễ mà cảm thấy lời của Thiên Chúa cứ được công bố lên, không đụng chạm đến cái con người mình, không có ảnh hưởng gì đến ta, thì mỗi lần đi lễ vậy, nó chỉ sinh ra cái tật què oải. Mỗi khi cha giảng thì nói chuyện riêng, mỗi khi cha giảng thì đi hút thuốc, mỗi khi cha giảng thì ngồi chơi game, mỗi khi cha giảng bưng tai chẳng thèm nhìn, bịt mắt chẳng thèm nghe. Vậy là cái dấu chứng anh chị không cảm được lời Thiên Chúa đang chạm đến cuộc đời của mình. Vậy thì để khám phá niềm vui đức tin, xin cho mỗi người chúng ta có một kinh nghiệm. Khi chúng ta công bố lời Chúa lên, chúng ta thấy rằng lời đó là lời đang nói với cuộc đời của mình, làm cho thành chúng ta thành có sức sống đây này. Mỗi một lần chúng ta cử hành một bí tích là chúng ta thấy rằng qua bí tích này, dấu chỉ bề ngoài mà Thiên Chúa qua hội thánh đang cử hành, thì Thiên Chúa lại còn ban sức sống dồi dào bên trong nữa. Vậy thì khi mà chúng ta cảm nhận rằng khi trong đời sống đạo của chúng ta do đụng chạm với Thiên Chúa, đụng chạm với cái bí tích của Ngài, và chúng ta cảm thấy rằng Chúa là nguồn sức mạnh đang hoạt động, đang nan ủi chúng ta trong lúc cô đơn, đang chia sẻ khi chúng ta gặp đau khổ, đang bênh vực khi ta bị ngược đãi, đang nâng đỡ ta phải đối diện với gian truân, đang soi sáng khi ta phải đang bị bế tắc, và thêm sức mạnh khi ta gặp thử thách, và ban bình an khi ta phải hy sinh, cảnh tỉnh khi chúng ta yếu đuối, tha thứ khi chúng ta vấp ngã, và nhất là hoán cải cuộc đời chúng ta, tha thứ cho chúng ta sau những lần ngã gục. Bao lâu chúng ta chưa cảm nhận được lời Thiên Chúa chạm đến cuộc đời, bao lâu chưa cảm nhận được các bí tích của Thiên Chúa chưa chạm đến cuộc đời mình, bấy lâu cuộc sống đức tin của chúng ta nó uể oải, nó lệch bệt, nó chán chường và thiếu sức sống. Xin Chúa cho chúng ta cảm nhận được điều này. Và khi mà chúng ta thấy rằng lời Chúa đang nuôi dưỡng chúng ta, bí tích cứu độ của Thiên Chúa đang nuôi dưỡng chúng ta, niềm vui đức tin chúng ta đang khám phá dần lên, thì ta sẽ thấy ý thức được phẩm giá của chính mình. Này Chúa, con người có là chi mà Chúa cần biết đến, phàm nhân có là gì mà Chúa phải lưu tâm? Đó là một cái câu vấn nạn chính trong lời của Thiên Chúa, mà trên môi miệng của dân Chúa đã từng đặt vấn đề với Thiên Chúa. Chúng ta có là gì đâu mà Chúa phải lưu tâm, Chúa phải chết vì ta và cứu ta. Vậy thì rõ ràng nơi chúng ta có một phẩm giá thực sự, được Thiên Chúa đã cứu độ, Thiên Chúa đã gìn giữ. Nói đến phẩm giá, cách đây hơn một năm chúng tôi còn phục vụ ở miền quê. Thì cứ vào dịp Tết thì các bạn sinh viên về quê ăn Tết. Sau khi mà ăn Tết thì Đức Cha thường tổ chức cho các bạn sinh viên có một cuộc gặp gỡ, chia sẻ đời sống, rồi bắt đầu lên đường trở về thành phố, tiếp tục mài dùi kinh sử, tiếp tục học hành. Thì trước khi các bạn đi thì tôi có gọi các bạn, tôi nói này chúng con, nhất là các bạn nữ nhá, chúng con nhớ là vậy, ý thức cái phẩm giá của mình nhé, đừng có bao giờ bán rẻ thân xác của mình nhé con. Đúng rồi cha, con không bao giờ bán rẻ thân xác, con bán đúng giá. Nhìn thấy người không biết cái ý thức cái phẩm giá của mình, để cho mình buông trôi vào những tội lỗi, vào những hô đốn, vào những cái thói xấu của cái cuộc sống đang bị cuốn hút như vậy. Mà nếu chúng ta khám phá niềm vui đức tin, ta thấy ta có một phẩm giá thực sự, ta được lời Thiên Chúa, bí tích của Ngài đang nâng đỡ từng bước đi cho cuộc sống, thì mọi cái việc cử hành mầu nhiệm đức tin của chúng ta nó trở thành niềm vui và hạnh phúc. Chúng ta khám phá ra được Thiên Chúa đang dùng lời Chúa ở bí tích để cứu độ chúng ta, thì mỗi một lần chúng ta tham dự thánh lễ là một lần hân hoan, là một lần tạ ơn, là một lần gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ nhau trong cộng đồng dân Chúa. Và thưa anh chị em, Chúa đang đến với chúng ta qua muôn nẻo đường đời, và Người sẽ đến với chúng ta trong ngày quang lâm, ngày tận cùng của thế giới. Đó là ý thứ ba tôi mời anh chị em suy nghĩ, là Chúa sẽ đến. Trước đây thì người ta hay kháo với nhau năm 2000 để tận thế. 2000 có tận thế không anh chị em? Có đâu. Rồi gần đây người ta lại khá với nhau. Ngày 21 tháng 12, 2012, tận thế. Ngày đó có nhiều tai ương khủng khiếp tàn phá nhân loại một cách gọi là khủng hoảng. Cái trí tưởng tượng của con người ta thật là kỳ lạ. Mấy ngày vừa qua có một số người đổi xô đi mua mì tôm, mua đồ dùng. Cha hỏi sao vậy? Dạ, sắp sửa tối 3 ngày 3 đêm tận thế. Tôi nghĩ tận thế có còn ăn được nữa đâu mà đi mua mì tôm không hết. Rồi mấy ngày vừa qua có một số người mua nến vô xin cái cha làm phép cũng hối hả luôn. Họ cho họ làm gì vậy? Dạ đốt nến 3 ngày 3 đêm. Tôi nhìn nguyên một cái khối nến như vậy thôi. Diên Chúa xin chúc lành cho những cái nến thì các cha sẵn sàng. Nhưng mà nhìn kỹ lại chẳng thấy hộp quẹt. Làm phép nến mà không làm phép lửa, không phép hộp quẹt thì cứ như không. Thảo anh chị em. Đấy. Nhiều khi chúng ta làm cái chuyện tôi không hiểu là như thế nào. Nhưng mà mình tưởng tượng nó nhiều chuyện quá. Cái quan trọng là đứng trước một cái tình huống nào đó, lời Chúa hôm nay bảo chúng ta làm sao mà đứng thẳng và ngẩng đầu lên, làm sao đừng cho để những cái hiện tượng làm cho mình phải hồn siêu phách lạc, và luôn luôn ý thức rằng ngày Chúa đến như trong hai tin mừng hôm nay nói, như chiếc lưới bất thần trục xuống. Một chiếc lưới bất thần trục xuống thì rõ ràng không bao giờ có sự báo trước. Vậy thì ngày Chúa đến cho toàn thể nhân loại này là ngày nào cũng chẳng ai biết được. Và ngày Chúa đến cho cuộc đời mỗi một người trong chúng ta cũng chẳng ai biết trước được. Rất có thể những người ngày hôm nay mới nghe cáo phó cầu nguyện cho cha Stefano Trần Tín. Không ạ? Và mọi người đang cầu nguyện cho cha Stefano Trần Tín. Rất có thể hôm nay ta cầu nguyện cho cha Stefano Trần Tín, bằng giờ này năm sau có người cũng đang cầu nguyện cho chúng ta nhìn lễ dỗ một năm. Rất có thể. Đâu có ai biết được ngày Chúa đến cuộc đời chúng ta ngày nào. Điều quan trọng là làm sao mà chúng ta hãy sống một cách có chuẩn bị. Bởi vậy lời Chúa hôm nay nhắc cho chúng ta một cách tốt nhất là phải sẵn sàng, phải tỉnh thức và cầu nguyện. Trong khi chúng ta tỉnh thức và cầu nguyện như vậy thì chúng ta được mời gọi sống đối xử với nhau ngày càng đậm đà thắm thiết. Đậm đà thắm thiết rồi là phải có một cái sự diễn tả cho cuộc sống, có một cái sự hy sinh, có một sự tha thứ, có một sự dấn thân. Làm sao mà sống với nhau đậm đà thắm thiết đây? Người Nhật người ta nói tình yêu là chiếc ô che cho người khác khô, còn riêng mình thì ướt. Anh chị em cầm cái ô, cái dù đi ngoài trời mưa, bản thân anh chị em khô, nhưng bản thân cái dù nó ướt. Chúng ta sống hy sinh cho vì người khác và chấp nhận sự thiệt thòi của bản thân mình. Chúng ta cũng biết sống quan tâm đến những người khác. Cách đây khoảng 2 năm, lúc bây giờ tôi đang phục vụ tại Cộng đoàn Vũng Tàu. Thì cái nhà mà Cộng đoàn Vũng Tàu của chúng tôi thì ở trên một cái lưng chừng núi. Đường xe đi lên cũng hơi khó. Và rất nhiều người khi đi xe Honda đi tới ngay cửa của Cộng đoàn thì bị ngã, đặc biệt là phụ nữ. Vì khi đi từ ở dưới dốc đi lên, không chịu sang số lại, cứ để số lớn mà đi. Đi lên tới nơi thì mất đà thường là phải thắng thì trúng chân phụ nữ có giới hạn nên bị ngã. Một hôm tôi đang ngồi, tôi nghe cái tắp, tôi đi ra, tôi nghe thấy có một cái bà đi xe, bà bị ngã xuống. Tôi hỏi bà có sao không bà. Cái bà này bà nói: bác ạ, em chạy xe em neo lên dốc, cái xe nó mất đà, xe rất đà, cái em phanh mà phanh nó chẳng chịu sơi thì em ngã. Phanh nó chả chịu sơi là sao đấy? Người Bắc bảo phanh chả chịu sơi, người Nam bảo em thắng mà thắng không ăn, em đạp thắng mà thắng không ăn. Bà này bà người Bắc bà nói em phanh mà phanh chả chịu sơi em ngã. Thế là tôi đỡ cái xe bà lên. Thì có một cái đứa bé con của bà, nó khoảng chừng 10 tuổi, nó cứ đi lòng vòng. Tôi hỏi cháu có bị sao không cháu? Mẹ cháu làm cháu. Tôi nghe xong tôi muốn tát nó một bạt tai. Mà đâu có dám tán đâu anh chị em. Nó đi với mẹ của nó, mẹ nó bị tai nạn, thay vì nó gọi mọi người cứu mẹ, nó đã không gọi, còn trách ngược, nó trách ngược mẹ cháu làm cháu. Không biết cái lối giáo dục ở cái miền nào, ở thứ nào mà nó ra làm con người hư như vậy. Ngược lại, cách đây khoảng chừng 10 năm khi tôi ra nhà thờ, tôi thấy một đứa bé nó cứ chừng 4-5 tuổi gì đấy, gọi má ơi, má ơi. Mà nó nói cái gì vậy con? Kêu xe cứu thương, kêu xe cứu thương. Má nói có chuyện gì vậy? Có người bị quấn chảy máu quá chừng. Má nói ai? Nó chỉ tượng Chúa Giêsu nằm á. Thứ sáu tuần thánh người ta để tượng Chúa Giêsu máu me đồng đề cho mọi người hôn chân. Nó thấy Chúa Giêsu nằm cái tượng như vậy, nó tưởng là người bị đánh chảy máu, nó đòi kêu xe cứu thương để cứu Chúa. Anh chị em thấy con người mà có tấm lòng biết quan tâm đến người khác, tự nhiên nó có bộc phát một cách tự nhiên, má ơi kêu xe cứu thương. Còn cái người mà nó không có tấm lòng, má nó lo cho nó vẫn trách ngược lại, mẹ cháu làm cháu. Vậy thưa anh chị em, là chúng ta được mời gọi sống làm sao cho với nhau đậm đà thắm thiết. Và trong khi chờ đợi được như vậy thì tâm tình là tỉnh thức và cầu nguyện. Cầu nguyện là nhớ đến Chúa, là nói với Chúa, là nhìn Chúa, là sống với Chúa. Thánh Teresa d'Avila có một kinh nghiệm về cầu nguyện. Khi mà chúng ta đi vào trong đời sống cầu nguyện thì bước thứ nhất, ta chừa bỏ những tội trọng. Ta đi vào bước thứ hai, ta chừa được những tội nhẹ. Ta đi vào bước thứ ba thì ta được mời gọi luôn luôn hy sinh bản thân mình, bỏ mình để sống theo thánh ý Chúa. Rồi ta lại đi vào trong cái bước thứ bốn là luôn hoàn thiện đời sống luân lý nơi bản thân mình. Ta đi vào trong bước thứ năm là ta được mời gọi thống nhất đời sống. Đi vào trong bước thứ sáu là chúng ta mặc dầu đối diện với thách đố của đêm đen, nhưng ta thông hiệp với cuộc thương khó của Chúa Giêsu, ta cùng chiến đấu và ta sẽ chiến thắng. Cuối cùng đi vào trong trọng tâm bước thứ bảy, ta tiếp xúc với đấng yêu thương, hiệp nhất với đấng yêu thương. Đấng yêu thương ấy chính là hình ảnh tin mừng hôm nay, nó là con người. Con người viết hoa ở đây là chính Chúa Giêsu ngôi hai con Thiên Chúa nhập thể làm người. Ta chạm đến con người. Và vậy tin mừng hôm nay mới nói chúng ta phải làm sao đứng vững trước mặt con người, chạm đến con người mà ta vẫn còn đứng vững. Và có một quá trình của đời sống cầu nguyện đi từ ngoài đi vào trong cái nội tâm là như vậy. Hôm nay lời Chúa nhắc cho chúng ta trông chờ Chúa đến trong niềm hy vọng của đức tin, đó là tỉnh thức và cầu nguyện. Cầu nguyện chúng ta có thể nói với nhau là cầu nguyện, nhưng mà người ta có thể thấy được cái biểu hiện tâm hồn cầu nguyện nó lộ rõ trong đời sống của mỗi người chúng ta. Thì tôi vừa nói bỏ tội trọng mới là con người cầu nguyện, bỏ tội nhẹ luôn mới là con người cầu nguyện, bỏ chính mình để thực thi ý Chúa mới là con người cầu nguyện, và bỏ luôn tất cả những tật xấu mình để hoàn thiện bản thân mới là con người cầu nguyện, và nó trở thành con người thống nhất trong đời sống trước sau như một mới là con người cầu nguyện. Rồi gặp thử thách không kêu ca hay phản kháng, mà là cùng với Chúa Giêsu chiến đấu và chiến thắng thử thách mới là con người cầu nguyện. Và cuối cùng chạm đến đấng yêu thương là ngôi hai con Thiên Chúa nhập thể là người, đứng vững trước mặt Thiên Chúa, ra trước mặt Chúa để Chúa có thể hỏi về những điều ta đã làm, những lời ta đã nói mà mình tay sạch lòng thanh, đứng vững trước mặt Thiên Chúa mới là đời sống cầu nguyện. Và qua cái tiến trình đó, nó cho chúng ta thấy rằng để đi vào một tiến trình như vậy, nó phải có một cái niềm hy vọng của một đời sống đức tin thực sự. Vậy thì anh chị em thân mến, trọng tâm của tin mừng hôm nay của hai bài đọc Sách Ngôn Sứ Jeremia và thư gửi cho Thiên Hữu Thessalonica chúng ta vừa nghe luôn luôn dẫn chúng ta đi trong một hành trình chờ đợi Chúa đến với cuộc đời mỗi người chúng ta. Chúng ta thấy rằng Chúa đã đến. Chúa đã đến mang lại niềm vui cứu độ, được mang lại cái nền tảng đức tin của chúng ta, giải thoát chúng ta con người một cách toàn diện. Thứ hai, Chúa đang đến. Chúa đang đến qua lời của Thiên Chúa, qua bí tích cứu độ và qua những sự kiện Chúa gửi đến trong cuộc đời của mỗi một người của chúng ta. Và chúng ta được mời gọi khám phá niềm vui đức tin khi chúng ta chạm đến lời của Thiên Chúa, chạm đến bí tích cứu độ của Thiên Chúa, chạm đến cái sự kiện trong đời mà ta cảm nhận rằng Chúa đang dùng những bí tích, đang dùng lời Thiên Chúa đang dùng những sự kiện để chạm đến cuộc đời của chúng ta, dẫn bước cuộc đời chúng ta đi trong hy vọng và bình an. Có như vậy mới gọi là khám phá đức tin. Vấn đề thứ ba, Chúa sẽ đến. Chúa sẽ đến với toàn thể nhân loại chúng ta, và Chúa sẽ đến với cuộc đời mỗi một người trong chúng ta. Đâu là thái độ căn bản để chờ đợi Chúa đến? Đó là sống làm sao để mà đậm đà thắm thiết với mọi người, sống làm sao để có thể đứng thẳng và hiên ngang trước mặt con người ra trình diện của Thiên Chúa, tay sạch và lòng thanh. Và một trong những cái điều sống đó được thể hiện cách tuyệt vời qua việc tỉnh thức và cầu nguyện. Cầu nguyện chúng ta không thể nói chuyện trên đầu môi chóp lưỡi, mà nó cả một biểu hiện của cuộc sống. Chừa tội trọng, chừa tội nhẹ, sống theo thánh ý Chúa, hoàn thiện đời sống luân lý, luôn luôn là thống nhất trong đời sống, sẵn sàng đối diện với thử thách của nghịch cảnh, cùng với Chúa Giêsu chiến đấu và chiến thắng, cuối cùng chạm đến đấng yêu thương là Chúa Giêsu Kitô, ngôi lời nhập thể. Ngài chính là con người, là đấng xét xử mỗi một người chúng ta trong giờ quang lâm của toàn thế giới và trong giờ chết của mỗi một người chúng ta khi đối diện với Ngài.